Lê Tâm và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân ái chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, thì Thủ tướng đã ấn định ngày bầu cử là vào đúng thời hạn cuối cùng, không thể trì hoãn thêm nữa, đó là ngày 21 tháng 5 tới đây. Thì xin anh khái quát vài điểm đặc biệt về cuộc bầu cử liên bang năm nay ạ.
Vâng, đối với cuộc bầu cử liên bang năm nay thì nó không có khác xa nhiều với các cái cuộc bầu cử liên bang trước đây cô. Tại vì theo thông lệ, đúng theo hiến pháp đó, thì nhiệm kỳ của chính phủ liên bang là 3 năm. Và cái đảng nào hoặc cái liên minh nào mà có đa số 50% cộng 1 thì sẽ nắm chính quyền. Thì theo bây giờ đó thì Hạ viện có 150 ghế, tức là đảng nào có 75 ghế cộng 1, tức là 76 ghế trở lên đó thì sẽ nắm quyền. Nếu mà một cái đảng nào đơn độc nào mà không có đủ cái số này thì họ phải liên minh với các cái đảng nhỏ hoặc là các cái dân biểu độc lập thì mới đủ cái số ghế đó để mà cầm quyền chẳng hạn. Thí dụ như là trong cái nhiệm kỳ hiện nay thì Liên đảng Tự do và Đảng Quốc gia đó, thì có 76 ghế, tức là vừa đủ 50% cộng 1 để mà họ cầm quyền, và họ đã cầm quyền như thế đã 3 năm rồi. Thì trong cái cuộc đua lần này tôi chú ý là có thấy có nhiều, khá nhiều cái ứng cử viên độc lập và một số các cái đảng nhỏ, ví dụ như là đảng United Australia Party mới ra đời, đảng One Nation của bà Pauline Hanson cũng đã tham gia chiến trường cũng khoảng cỡ 10 năm nay rồi. Và đây là lần đầu tiên mà đảng One Nation đã có đưa ra ứng cử viên trên toàn quốc, tức là đơn vị nào cũng có. Và một cái đảng cũng là một cái lực lượng chính trị mới nổi lên và khá quan trọng, đó là đảng Xanh, chẳng hạn của ông Adam Grant. Thì những cái đảng này có thể sẽ đóng một cái vai trò quan trọng vì họ có thể nắm giữ một cái cán cân quyền lực, là tiếng Anh thường gọi là balance of power. Nếu mà cái kết quả bất phân thắng bại giữa hai đảng lớn, tức là khi mà có một cái đảng, một cái quốc hội treo đó, tức là hai bên đều 50%, thì những cái người này đó thì sẽ là những cái người mà bỏ cái lá phiếu quyết định. Cũng nói thêm rằng là trong cái cuộc bầu cử Hạ viện liên bang lần này đó, thì dĩ nhiên là Hạ viện là nơi quyết định cái đảng nào sẽ cầm quyền. Thì song song đó nó còn có một cái cuộc bầu cử bán phần thượng viện nữa, thì cũng được tổ chức trong một ngày. Và do đó thì trong cái ngày bầu cử, cử tri sẽ nhận được hai lá phiếu, một cái lá phiếu màu xanh, một lá phiếu màu trắng như thường lệ, thì để bầu Hạ viện và Thượng viện. Như cô cũng biết là bầu cử ở Úc là bắt buộc, và nếu mà không đi bầu đó thì bạn sẽ bị phạt nếu mà không có cái lý do chính đáng. Thì thưa quý vị rằng nếu mà phải đi xa hoặc là vắng mặt ở trong ngày bầu cử thì bạn phải có lý do, hoặc là bạn có thể bầu cử sớm qua đường bưu điện.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân đã nhắc nhở quý vị thính giả của SBS. Thì Lê Tâm xin hỏi tiếp là trước đây đó thì người Úc từng chứng kiến những cuộc bầu cử liên bang sớm. Tuy nhiên việc trì hoãn cho đến ngày cuối cùng như lần này thì sẽ có ảnh hưởng gì đến kết quả đối với chính phủ liên bang bây giờ ?
Cái sự lựa chọn thời điểm bầu cử thì là quyết định của cái đảng cầm quyền đương nhiệm. Đây là một cái lợi thế cho họ, bởi vì họ có thể lựa chọn bất cứ cái thời điểm nào có lợi nhất cho họ, tức là khi mà các cái cuộc thăm dò dư luận hoặc là khi mà cái sự ủng hộ của dân chúng dành cho họ lên cao thì họ tuyên bố bầu cử liền. Miễn là cái thời hạn hay là cái thời điểm bầu cử nó không quá hạn cái nhiệm kỳ 3 năm. Trong cái cuộc bầu cử lần này đó thì chính phủ Liên đảng Tự do và Quốc gia lựa chọn cái thời gian vận động tranh cử dài nhất, tức là người ta gọi là cái cuộc đua marathon, nó kéo dài đến 6 tuần để mà khai thác những cái điểm yếu của đảng đối lập. Bởi vì như chúng ta đều biết đó, thì sau 10 năm anh nằm ở vị thế mà đối lập đó, thì hầu hết các cái dân biểu đương nhiệm của đảng lao động chưa hề có những cái kinh nghiệm cầm quyền. Và kể từ khi mà ông Tony Abbott của đảng Tự do đắc cử vào năm 2013 thì cho đến nay thì chưa có một cái nhân vật nào nổi lên như là một cái đối thủ là tương đương với lại ông Scott Morrison hiện nay. Và kể từ năm 2019, từ khi ông Bill Shorten bị thất cử thì ông Anthony Albanese lên. Mặc dù ông là một cái nhà lãnh đạo có tính cách thầm lặng và ít có là tuyên bố nổi cộm giống như là nhiều cái cái lãnh tụ đối lập khác, nhưng mà người ta cũng thấy chưa thấy ông là chứng tỏ cái khả năng cũng như là cái việc điều hành chính phủ của mình, thì ông chưa có kinh nghiệm.
Dạ, thì nghe anh Lưu Dân nói thì Lê Tâm cũng nhớ lại là quả thật hồi đó đó thì Lê Tâm còn nhớ là cựu thủ tướng Tony Abbott khi mà ở trong cái vị trí là lãnh tụ đối lập thì ông nói rất là nhiều và hầu như là ông tấn công hầu như mỗi ngày mà tối tăm mặt mũi luôn, vấn đề gì ông ta cũng có thể lên tiếng, trong khi lần này thì có vẻ như lãnh tụ đối lập Albanese thì có vẻ trầm lặng như anh vừa nói, tức là rất là bình thản hoặc là rất là có vẻ bình tĩnh trước những cái vấn đề mà chính phủ liên bang, chính phủ đương nhiệm đề ra, mà không có cảm thấy là một cái vấn đề là vấn đề nào cũng phải tranh đấu, vấn đề nào cũng phải là hung hăng đáp trả. Nếu như vậy thì có phải là những cái chính sách mà liên đảng hiện nay đưa ra hiệu quả hay không? Thì anh thấy là những cái chính sách hay là những cái sáng kiến mà đảng cầm quyền đang đưa ra đó thì đã làm tốt được những cái mặt nào ạ?
Vâng, dĩ nhiên là cái thời gian 3 năm vừa qua đó là một cái thời gian có thể nói là xui xẻo của nước Úc, bởi vì chúng ta đã từng chứng kiến những cái thiên tai, thí dụ như là bão lụt, như là cháy rừng, cho đến cái nhân họa, thí dụ như là cái COVID, đại dịch COVID-19 chẳng hạn, và cái vấn đề chiến tranh nữa, thí dụ như những cái lò lửa nó đang nóng lên ở Âu Châu chẳng hạn, và khiến cho Úc cũng phải có một phần tham dự vào. Thì theo ý kiến của tôi đó, chính phủ đương nhiệm của hai đảng tự do quốc gia đã làm tốt ở một số mặt. Thì có thể nói rằng là cái mặt mạnh nhất của cái chính phủ liên đảng đó thì là cái vấn đề kinh tế. Nền kinh tế Úc đã có những cái dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ và đã thoát qua cái thời kỳ suy trầm. Chúng ta đã nhớ lại là hồi đại dịch mới bắt đầu đó thì ai cũng tiên đoán là các cái cường quốc kinh tế ở trên thế giới sẽ nghĩa là hoặc là bước vào suy trầm hoặc là bước vào suy thoái hoặc là cũng có thể sụp đổ luôn, bởi vì người ta chưa hề có một kinh nghiệm đối phó một cái nạn đại dịch có tính cách toàn cầu và mạnh mẽ như thế này. Thì riêng cái chính phủ liên đảng tự do quốc gia ở Úc ấy, cũng đã duy trì được cái lãi suất chính thức ở cái mức độ thấp kỷ lục. Chưa bao giờ chúng ta thấy rằng là một cái mức độ lãi suất dưới 1% cả. Cái tỷ lệ thất nghiệp cũng đã giảm mạnh từ khi mà nước Úc bước vào cái giai đoạn hậu COVID-19. Thì hiện nay thì cái mức độ tỷ lệ thất nghiệp ở trên toàn quốc Úc trung bình nó khoảng cỡ 4%. Đây là một cái tỷ lệ mơ ước của nhiều cái quốc gia kinh tế có nền kinh tế phát triển, vì nó duy trì được cái lực lượng lao động và đồng thời giữ được cái tỷ lệ mà người dân có cái công ăn việc làm ổn định. Rồi mặt mạnh khác của chính phủ liên đảng tự do quốc gia là củng cố quốc phòng và cái vấn đề bảo vệ an ninh toàn cầu. Chúng ta đều biết là Úc cũng đã tham gia cái bộ tứ gồm có Nhật, Ấn và Hoa Kỳ nữa. Rồi Úc cũng tham gia một cái liên minh quân sự với lại Hoa Kỳ và Anh chẳng hạn. Và cái vấn đề an ninh toàn cầu hiện nay, Úc cũng là một trong những cái quốc gia đồng minh đã có những hỗ trợ rất là nhiều cho cái chính phủ ở Ukraine của Tổng thống Zelensky đang bị Nga xâm lược v.v. Thì nói riêng về cái thế mạnh nội bộ ở Úc ấy, thì ông Morrison cũng đã công bố những cái con số mà người ta có thể xác định được. Đó là khoảng cỡ 40.000 người Úc đã sống sót nhờ cái cách mà chính phủ tự do quốc gia đã xử lý cái đại dịch COVID-19, và cũng đã có khoảng 700.000 người vẫn còn việc làm nhờ vào những cái cách đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế của chính phủ hoặc là nhờ những cái biện pháp cứu trợ tích cực vừa qua.
Thưa anh, nếu như vậy thì mình cũng phải nói cái mặt ngược lại, đó là những cái khuyết điểm quan trọng nào mà liên đảng đã vấp phải trong 3 năm qua mà có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử lần này ạ?
Nói thì điểm yếu thì nó dĩ nhiên là điểm mạnh thì song song phải đi song song với điểm yếu, và một trong những cái điểm yếu nhất không riêng của cái chính phủ Scott Morrison ở Úc nhưng mà cũng có thể là của nhiều chính phủ khác ở trên thế giới là vì cái khả năng ứng phó với cái thiên tai và cái đại dịch ấy, thì các nước nó có phần lúng túng. Riêng ở nước Úc chúng ta cũng đã chứng kiến những cái biện pháp có khi là nửa vời, có khi là không hoàn toàn, có khi là chậm trễ vân vân. Dù vậy thì chính phủ liên đảng tự do quốc gia đã có những cái thay đổi, đã có những cái nghĩa là biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Ví dụ như là những cái khoản cứu trợ rất là rộng rãi và khẩn cấp trên toàn quốc. Cái điểm yếu khác là cái vấn đề biến đổi khí hậu nó chưa được chú trọng đúng mức. Bởi vì Úc họ không cam kết được một cái thời điểm cũng như là một cái tỷ lệ khí thải như là trong các cái hội nghị thế giới về cái vấn đề này. Và vấn đề cái hệ thống an sinh xã hội nó vẫn còn chưa được cải thiện như là người ta mong muốn hoặc là như những cái lời hứa hẹn. Ví dụ như là những cái sai sót, những cái khiếm khuyết trong cái việc mà chăm sóc cho người cao niên và khuyết tật như là những cái khuyến cáo của Ủy ban Hoàng gia điều tra về vấn đề này. À, một cái lời hứa mà ông chưa thực hiện được trong sau cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, từ khoảng cỡ năm 2019 đó, là việc thành lập Ủy ban chống tham nhũng. Nhưng mà dĩ nhiên là cái mở màn cái cuộc tranh cử lần này đó thì nó diễn ra sau một cái tuần lễ nó tương đối là nó bị ông Scott Morrison bị mất uy tín một chút xíu. Thì trong khi vì ông bị cáo buộc là có những cái hành vi như là phỉ báng chủng tộc hoặc là bắt nạt hoặc là chuyên quyền, nó có tính gọi là tính cách bossy, đó là chủ chỉ sai bảo hoặc là những cái sai khiến những cái bộ trưởng làm theo ý mình mà thôi, hoặc là ông đã chính trị hóa cái nguồn tài trợ lũ lụt và không có cái sự hỗ trợ một cách tương xứng cho những cái người hưu trí.
Thì mình nói sang một cái đảng đối lập lớn ở Úc, đó là đảng Lao động. Thì trong 3 năm qua thì đảng Lao động cũng duy trì khá là tốt và cũng có những cái sự cải tổ đáng kể để nhằm khôi phục lại địa vị và sức mạnh chính trị của họ ở trong nước. Thì theo anh đánh giá thì trong 3 năm qua tiếng nói của đảng Lao động tích cực nhất là gì ạ?
Thực ra là trong không phải chỉ trong 3 năm qua mà thôi thưa cô, giống như là như hồi nãy chúng ta có đề cập đến là đảng Lao động đã nằm trong bóng tối 10 năm trời. 10 năm là một thời gian quá dài cho một cái đảng chính trị nằm ở trong bóng tối. Và dĩ nhiên là trong cái bóng tối chính trị thì nó rất là lẻo, bởi vì mình họ không có cái thể làm gì được khi mà không có cái quyền hạn về ngân sách. Và như cô cũng như là bất cứ khán giả thính giả nào cũng biết, mà một khi mình không có tiền, một khi mình không có quyền sử dụng cái đồng tiền đó thì tiếng nói của mình cũng chỉ là tiếng nói mà thôi, chứ không có phải biến thành một cái biện pháp hoặc là một cái chính sách cụ thể nào để thực hiện những cái lời hứa của mình cả. Thì đảng Lao động thì chỉ có cái hay là bất cứ một đảng đối lập nào thì chỉ có một cái vai trò hạn chế ở trong cái việc mà góp ý về các cái chính sách quốc gia quan trọng. Nếu mà đảng cầm quyền họ muốn tham khảo ý kiến của họ thì ví dụ như trong những cái vấn đề mà như là ngoại giao, như là quốc phòng, như là an ninh toàn cầu vân vân. Nhưng mà dĩ nhiên là với tư cách là một cái đảng thiểu số ở quốc hội đó thì họ không có cái lá phiếu quyết định. Nói đi thì cũng nói lại, thì tuy nhiên thì nó cũng có lẽ là do cái sự mệt mỏi chính trị của dân chúng về một cái đảng đã cầm quyền nhiều năm, ví dụ như Liên đảng Tự do Quốc gia hiện nay, họ trở nên ù lì và thui chột sáng kiến. Và do đó thì người ta thấy rằng là đảng Lao động đã liên tục dẫn đầu trong các cái cuộc thăm dò kể từ tháng 6 năm 2021, tức là cách đây khoảng 8 tháng. Và hiện vẫn đang dẫn trước với cái tỷ lệ khoảng 55% trên cái căn bản là hai đảng. Đây là một cái tỷ lệ cầm chắc phần thắng nếu mà cuộc bầu cử diễn ra ngay bây giờ, ngay lúc này. Dù vậy người ta cũng nói rằng là một ngày trong chính trị rất là dài. Cho nên người ta không biết trước được những cái chuyển biến bất ngờ trong cái cuộc tranh cử. Dù bất cứ một cái cuộc thăm dò nào đó thì nó cũng có những cái biến số cả thưa cô. Ví dụ như là trong năm 1993 tôi nhớ không lầm là ông Keating đã thắng ông Wilson của đảng Tự do một cách rất là ngoạn mục, mặc dù là các cái cuộc thăm dò trước đó đều nắm chắc rằng là đảng Tự do không thể nào thua được trong cái cuộc bầu cử năm đó. Thì người ta mới thấy rằng là cái tính chính xác của các cái cuộc thăm dò dư luận đó nó không phải là tuyệt đối, và do đó thì người ta chỉ có một cái cuộc khảo sát mà nó có chính xác tuyệt đối, đó là ngày bầu cử thăm thưa cô. Và chính đảng Lao động cũng biết cái điều đó và họ rất là thận trọng trong những cái ngày đầu tiên hay là trong cái tuần đầu tiên của cái cuộc tranh cử hiện nay.
Dạ thưa anh, nhưng mà chắc chắn là trong những năm qua thì cái tiếng nói của Lao động tất nhiên là chỉ là ở trong bóng tối, nhưng mà họ cũng đã có những cái sự thay đổi rất là tích cực, là họ đã thâu tóm được gần như là đa số những cái tiểu bang và vùng lãnh thổ, tức là những người lãnh đạo những tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc hiện nay là thuộc phe Lao động. Nhưng mà những cái điểm yếu nào và những cái điểm đó là những điểm mấu chốt nào mà có thể khiến cho đảng Lao động gặp thách thức lớn trong cuộc bầu cử lần này ạ? Nếu mà họ tự tin là họ thắng thì những cái điểm đó sẽ là những điểm mấu chốt khiến họ gặp thách thức.
Vâng, chúng ta cũng biết là đảng Lao động đang nắm thế thượng phong về các cái chính quyền ở các cái tiểu bang. Họ đã nắm được tất cả những cái chính quyền tiểu bang ngoại trừ ở New South Wales và ở Tasmania. Do đó thì ở một cái mặt nào đó thì họ cũng có thể cân bằng cái cán cân lực lượng với cái chính phủ liên bang do liên đảng tự do quốc gia đang cầm quyền, ít ra là về mặt sẽ là vận động tranh cử vân vân. Nhưng mà trong những cái ngày đầu tiên mà ra quân đó thì thủ lãnh đối lập tức là ông Anthony Albanese thì đã vướng một cái sai sót rất là sơ đẳng, đó là không thuộc bài. Thì ông đã tiếp dẫn sai những cái con số thống kê kinh tế căn bản như là lãi suất chính thức của Úc là bao nhiêu, tỷ lệ thất nghiệp của dân chúng Úc là bao nhiêu phần trăm vân vân. Nhưng mà ngay sau đó thì ông thừa nhận cái sai sót của mình ngay, và các cái dân biểu Lao động cũng đã tận tình chữa cháy cho ông. Nhưng mà cái sai sót đó nó đã cung cấp cho đối thủ của ông những cái vũ khí tấn công, ví dụ như là ngay cả ông Thủ tướng Scott Morrison cũng cho rằng là đây không phải là chỉ là những cái sự quên lãng hoặc là sai sót về việc mà trích dẫn những cái con số thống kê, mà nó cho thấy rằng là đảng Lao động không có kiến thức và không có kế hoạch về kinh tế. Ông nói là một khi mà lãnh đạo quốc gia mà không biết dân mình là bao nhiêu phần trăm là thất nghiệp, không biết cái lãi suất của chính thức là bao nhiêu, thì làm sao mà hoạch định được một cái nền kinh tế quốc dân. Dĩ nhiên là ông Scott Morrison có lý chứ không phải không, nhưng mà người ta cũng có thể cho rằng là cái chuyện mà quên đi hoặc là sai sót một cách ấy là thường tình của con người thôi.
Dạ, thì bây giờ mình quay trở lại một vấn đề, đó là những cái người cử tri gốc Việt. Thì thưa anh, những cái sự kiện nào hay là những cái chính sách nào mà nhóm cử tri gốc Việt thường quan tâm và có thể ảnh hưởng đến lá phiếu của họ?
Dĩ nhiên như mọi cử tri khác thì người Úc gốc Việt cũng có những cái quan tâm về cái sự phát triển của Úc trên mọi cái lĩnh vực. Đặc biệt là trong cái gói gọn trong 4 chữ là cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên thì gần gũi với cái đời sống hơn đó, thì họ quan tâm nhiều đến những cái vấn đề thực tế như là trợ cấp Centrelink chẳng hạn, hoặc là giá xăng và cái thực phẩm nó sẽ gia tăng như thế nào, tiền thuê nhà ra sao, cái chi phí giữ trẻ hoặc là học phí ở thấy ở đại học vân vân, cái dịch vụ chăm sóc cho người cao niên vân vân. Thì về những cái chuyện này thì có thể nói rằng là đảng Lao động dường như thu hút được nhiều cái sự ủng hộ của cử tri gốc Việt. Khi mà nói đến cái cử tri gốc Việt thì dĩ nhiên là người ta cũng không thể nào mà không có đề cập đến những cái đơn vị mà có cái tập trung một cái mật độ dân số gốc Việt cao, thí dụ như là đơn vị Fowler ở tiểu bang New South Wales chẳng hạn, nơi có thể nói là thủ đô của cái cộng đồng người Việt ở Úc. Thì nơi đây cái đơn vị Fowler được coi như là một cái thành trì an toàn của đảng Lao động, vì trong nhiều thập niên qua đảng này luôn luôn là chiếm giữ được cái ghế dân biểu ở đơn vị này. Nhưng mà người ta có cảm tưởng rằng là lần bầu cử này sẽ diễn ra một cách gay go hơn, với cái sự tham dự tranh cử của hai ứng cử viên gốc Việt là cô Courtney Nguyễn của đảng Tự Do và cô Đài Lê, một ứng cử viên độc lập. Dĩ nhiên là tay đua có nhiều ưu thế là bà Christina Kennelly, một cựu thủ hiến của tiểu bang New South Wales. Nhưng mà bà cũng đang gặp một cái thách thức rất là lớn, bởi vì cử tri địa phương nói rằng là bà không phải là một người địa phương, không có những cái kiến thức, không có những cái chia sẻ, không có những cái kinh nghiệm gì để lo cho dân chúng ở cái đơn vị Fowler hết. Sở dĩ bà trở thành ứng cử viên của đảng Lao Động là vì do đảng thả dù bà xuống cái đơn vị này mà thôi. Vì do có cái sự dàn xếp phe nhóm ở trong đảng chứ không phải là nguyện vọng của cử tri. Tuy nhiên bây giờ hãy vẫn còn quá sớm, chúng ta còn hơn 5 tuần nữa mới đến ngày bầu cử, và chúng ta sẽ phải theo dõi sát sao những cái vấn đề này trong cái thời gian sắp tới.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.